Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, và họ đã làm trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật tuần trước chúng ta đã nghe về biến cố Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ. Điều đó đã làm cho giới chức đền thờ rất bực bội và khó chịu. Họ bắt đầu tìm cách để hãm hại người. Tuy nhiên vào chính lúc ấy, ông Nicodemo là một người thuộc nhóm Pharisêu đã tìm đến với Đức Giêsu vào một buổi tối. Đối với sách Tin Mừng thứ tư, đêm tối mang một ý nghĩa biểu tượng, ám chỉ đến sự tăm tối trong tâm hồn của ông biệt phái này. Tuy nhiên xem ra ông là người có thiện chí, muốn tìm hiểu về sự thật. Cũng chính ông sẽ lên tiếng phản đối quyết định của giới lãnh đạo Do Thái giáo muốn giết Đức Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại của Đức Giêsu với ông Nicodemo. Trong đó Đức Giêsu dẫn lại sách Dân Số nói về việc ông Môsê treo con rắn lên cây cột để trở thành biểu tượng cho sự chữa lành. Tác giả sách Tin Mừng đã dùng một động từ khác diễn tả hành động Đức Giêsu được dương cao trên thập giá, ám chỉ việc người được tôn vinh và trở thành dấu hiệu và phương dược cứu độ cho nhân loại. Nhưng để được cứu, loài người phải nhìn lên đấng đã được dương cao, cũng có nghĩa là tin vào người. Thiên Chúa không sai con mình đến để kết án thế gian. Từ kết án này trong gốc Hy Lạp vừa có nghĩa là xét xử, vừa có nghĩa là kết án. Mục đích sứ mạng của Đức Giêsu là cứu độ. Nhưng nhiều người đã tự kết án chính mình khi không chịu đón nhận ánh sáng cứu độ của người. Ở đây tác giả muốn nói đến sự kết án đã xảy ra một phần trong hiện tại, chứ không cần phải chờ đợi đến tương lai. Ngày xưa, khi dân Israel phản bội Thiên Chúa trong sa mạc và đã nổi loạn định giết cả ông Môsê, Thiên Chúa đã để cho rắn lửa ra cắn họ. Khi họ sợ hãi và xin ông Môsê cầu khẩn xin Thiên Chúa chữa lành, Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng treo lên một cây cột, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn bằng đồng đó thì được lành bệnh. Tự con rắn bằng đồng không có khả năng cứu chữa. Cũng vậy, nguyên việc nhìn lên con rắn chẳng có giá trị giải thoát. Nhưng chính việc sám hối và tin vào lời Ngài mà họ được chữa lành. Như vậy, sức mạnh chữa lành khởi đi từ việc họ tin và tuân phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đức Giêsu dùng câu chuyện con rắn bằng đồng để giúp ông Nicodemo suy nghĩ về ơn giải thoát mà người đem lại. Người nói, như ông Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Đây được xem là một lời tiên tri về sự việc Đức Giêsu sẽ phải bị treo lên, để những ai nhìn lên người mà tin thì sẽ được cứu thoát. Thực tế là, Thiên Chúa luôn luôn chỉ muốn yêu thương cứu độ, chứ không muốn kết án hay trừng phạt con người. Nhưng để giáo dục hướng dẫn con người, Thiên Chúa miễn cưỡng phải dùng đến hình phạt để sửa dạy. Bên cạnh đó, Ngài vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho họ. Thiên Chúa luôn chờ đợi con người, chỉ cần con người sám hối và tìm đến Ngài, Ngài sẽ lại tha thứ và tiếp tục yêu thương. Đoạn tin mừng hôm nay dường như cố tình lờ đi những lời đối thoại của ông Nicodemo để nhấn mạnh đến giáo huấn của Đức Giêsu. Người nói rằng, sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng. Thực tế trong cuộc sống của chúng ta cho thấy rõ điều đó. Những tên trộm cắp thì bao giờ cũng hành động lén lút. Những kẻ làm điều mờ ám thì luôn luôn tìm cách che đậy, xóa dấu vết hành vi của mình. Quả thế, người làm điều dối trá không bao giờ muốn minh bạch, trái lại luôn tìm cách né tránh sự thật. Trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cơ quan, công ty, tập đoàn bị phanh phui vì làm ăn phi pháp, tham nhũng, từ việc vây cánh trong bán đấu giá tài sản công, đến trục lợi khi nâng khống thiết bị y tế, đến đất vàng, vân vân. Đáng lẽ ra, trong một đất nước được gọi là dân chủ, thì ngay từ đầu mọi sự phải minh bạch rõ ràng. Nhưng không, rất nhiều lĩnh vực, nếu không muốn nói là đa số các lĩnh vực, người dân đã không thể tiếp cận thông tin, dẫn đến hiểu biết mù mờ, và kết quả là nhiều người đã tranh thủ trục lợi. Thậm chí có trường hợp, vị quan tham kia, khi ra tòa, còn thách thức quan tòa chứng minh mình có tội, bởi vì họ đã quá kỹ lưỡng trong việc xóa dấu vết, che đậy sự thật. Lý do vì sao thì hẳn ai cũng đã rõ. Như Đức Giêsu đã kết luận, những trường hợp không minh bạch như vậy đều hành động xấu xa, vì người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là thời điểm thuận tiện để chúng ta nhìn lại chính mình, duyệt xét lại hành động của mình. Chúng ta có minh bạch trong công việc làm ăn không? Chúng ta có yêu mến sự sáng không? Hay chúng ta luôn tìm cách để vụng trộm, dối trá, ngay cả với người thân yêu của mình? Ơn cứu độ của Đức Giêsu đem đến chính là sự sáng. Ánh sáng tự nó có sức mạnh để đẩy lùi bóng tối. Như Đức Giêsu đã nói, ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ. Đến với Đức Giêsu, học nơi Ngài, đấng là nguồn mạch của sự thật. Chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Cuộc đời con người luôn là một sự thách đố. Chúng ta luôn bị giằng co phải chọn bên này hay chọn bên kia, chọn ánh sáng hay chọn bóng tối, chọn làm ăn chân chính hay chọn cách sống giả hình gian dối. Quả thật, chọn lựa của con cái thế gian thì khác với chọn lựa của con cái Thiên Chúa. Đó cũng là thảm kịch mà xã hội chúng ta ngày nay đang lâm phải, và đó cũng chính là hỏa ngục mà người ta đang tự tạo ra cho mình. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương dân Do Thái ngày xưa, biết hối lỗi và quy phục Thiên Chúa, biết theo con đường chân lý và sự thật để được sống sung mãn, được chữa lành và được ơn cứu độ. Amen.